Chú Bồ Đề đời sau nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào có thể thọ trì đọc tụng kinh này thì Như Lai dựa trí huệ Phật mà biết người ấy, thấy người ấy, họ đều thành tựu vô lượng vô biên công đức. Tu Bồ Đề nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào buổi sáng dùng hằng hà sa thân bố thí, buổi trưa là dùng hằng hà sa sân bố thí, buổi tối lại cũng cũng dùng hằng hà sa sân bố thí, thân bố thí, cứ như thế bố thí thân tất cả vô lượng trăm ngàn vạn ức kiếp. Nếu là có người nghe kinh điển này xin tín tâm mà chẳng nghịch thì phước người này hơn người kia, huống chi là biên chép thọ trì đọc tụng vì người khác giảng thuyết. Thì bây giờ Đức Phật mới cho cái ví dụ, cho cái ví dụ về cúng dường rất là tích cực. Thì Phật giảng rằng nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào mà sẵn sàng bố thí cái thân của mình, bản thân của mình đó, buổi sáng, buổi trưa, buổi tối cho vô lượng vô biên ức kiếp. Đây là một cái ví dụ điển hình của cái hành động của người Bồ Tát vô tận. Người Bồ Tát làm việc đó, không bao giờ mà có cái sự hạn chế trong cái tâm của họ. Thành ra khi mà có cái hành động như vậy thì cái phước báo đó nó vô tận vô biên. Thầy nói rõ cho quý vị nghe, nếu quý vị chỉ làm một lần thôi, chỉ bố thí một lần mà cái tâm quý vị nó rộng rãi, nó vô tận như cái tâm mà đang diễn tả trong cái kinh này, thì cái phước đức quý vị nó vô tận vô biên. Thành ra khi quý vị bố thí đó thì chỉ bố thí thôi, không cần phải đắn đo gì hết. Chẳng hạn như quý vị nghĩ lại cho coi, khi quý vị bố thí đó, quý vị cho bất cứ một cái gì đó thì tâm quý vị thường thường có sự đắn đo. Ok, cho ít quá, cho nhiều quá. Chẳng hạn như quý vị cho thì quý vị nghĩ quý vị cho chưa đủ, đường bà xã quý vị nói vậy cho quá nhiều rồi. Ok, khi tâm quý vị mới có hạn chế như vậy, tự động cái phước báo quý vị nó sẽ có hạn chế. Thì làm sao, cái câu hỏi là làm sao quý vị có thể đi từ cái tâm mà hạn chế như quý vị bất cứ bố thí cho một cái gì khi nào cũng đắn đo hết đó, tới cái tâm một vị Bồ Tát là bố thí mà hoàn toàn không có đắn đo. Có người nói nếu mà con biết con đâu tới đây làm cái gì. Có người nói mình bố thí cho tới khi mà mình thấy hối tiếc, thấy khó chịu. Thì đa số những người ta bố thí thường thường cái không bao lâu sẽ thấy khó chịu ngay lập tức. Cái này là mình phải làm đều đều. Mình chỉ làm, mình không cần suy nghĩ. Quý vị biết không? Cái này là cái thực tế đó. Khi quý vị cho đó, quý vị tự nhiên cái tâm, thấy cái tâm mình nó thấy hối tiếc, tâm mình thấy nó dục dùng lại. Thì mình ngay giây phút đó, mình phải ý thức được như vậy, thì mình biết rằng đó, mình vẫn còn chấp vào cái đó. Cái sự... Thiệt ra cái vị biết cái thực tế là như vậy. Người Bồ Tát đó, nó khác chúng ta ở chỗ chúng ta cho một cái, bố thí một cái, chúng ta có đầu tính toán, đắn đo ngay lập tức. Người Bồ Tát đó, rất ít khi đắn đo. Nhưng đều lâu lâu thỉnh thoảng người Bồ Tát vẫn đắn đo như thường. Tại sao như vậy? Thực tế là như vậy này. Người Bồ Tát đó, họ khi họ bố thí như vậy thì giúp họ khám phá ra như chúng ta đó, họ còn chấp trước ở chỗ nào. Điều khi vì đừng nói nghe như vậy, nó ở té ra Bồ Tát có khác gì mình đâu, thì ra họ khác mình nhiều lắm. Họ khác ở chỗ là họ ít cái chấp trước của chúng ta, và cái loại chấp trước của họ cái ngài Bồ Tát rất là vi tế. Tôi có người nói là như vậy họ đắn đo về cái thời gian. Thầy nói cái thời gian đối với Bồ Tát nó còn thô, thì người ta hỏi ngay lập tức, ông nó hỏi ngay lập tức là vậy. Ông cho biết, thầy cho ví dụ cái một cái loại chấp trước tế nhị là sao, thì thầy nói chừng nào mà ông thành Bồ Tát là tôi nói cho ông nghe. Khi ông nói là cái lý do mà ông giảng là không giảng nghĩa là tại vì nhiều khi trình độ cao quá giảng cái viền không có hiểu, giảng làm cái gì. Ok, giống như là học cộng trừ nhân chia mà giảng về cái lý thuyết cao siêu của cái toán, cao nhất của toán, thì sao mà quý vị hiểu được. Cái lý do thứ nhì, khi mình không nói những cái chuyện Bồ Tát làm tài như vậy đó, là đụng chạm vào cái sự riêng tư của việc làm của họ. Cái lý do thứ ba mà rất quan trọng quý vị không biết nữa, là lúc mà nói pháp nó có cái dụng ý để giúp quý vị, để giúp quý vị gạt bỏ chấp trước, không phải để giúp quý vị hiểu. Cái người thông thường ta muốn nghe người ta hiểu, ok, người ta biết. Còn cái này á, là cái này là cái dụng của cái nói pháp là để quý vị mở cái trí huệ. Thành ra lúc mà nói pháp á, nó có hai cái dụng ý. Thứ nhất á, là trồng chủng tử để hiểu sau này, ok. Và thứ nhì là nếu quý vị có khả năng, có phước báo thì nghe cái pháp để mà chặt cái chấp trước ngay lập tức, để mà thăng. Ok. Thì nó pháp nó có hai cái dụng như vậy, nó rất quan trọng như vậy đó. Tại sao mình phải bố thí mà nhiều lần như vậy, lần đủ rồi. Ok, cái ý nghĩa rất là hay, mà ông này cũng hỏi rất là hay. Tại sao phải nói bố thí nhiều lần mà hy sinh cái thân nhiều lần như vậy? Tại vì cái tâm quý vị nó có hạn chế, nó quá eo hẹp đi. Tại vì cái này nó quan trọng tại cái tâm quý vị đó, nó tự động. Tại vì cái tâm quý vị đó, tâm đó, chỉ thấy được cái trước mắt thôi. Không thể nào nhìn xa hơn được. Đó là cái loại chấp trước rất là tế nhị. Cái chấp trước đó nó rất là khó mà vượt qua. Cái câu hỏi là làm sao có người có thể cho bố thí thân mình nhiều lần như vậy, thì thầy Nguyễn Gia Nghĩa chỉ cần biết cái ví dụ cho quý vị thấy cái gì có thể làm được như vậy khi quý vị hoàn toàn không chấp trước gì về cái mạng sống của mình hết. Để cho một thầy quý vị một cái ví dụ cho quý vị thấy quý vị đang chấp trước về cái mạng sống quý vị đang có bây giờ này, ok. Cái này là một cái ví dụ cho quý vị thấy, cái sự chấp trước nặng nề của quý vị về cái mạng sống của quý vị ngay bây giờ này. Quý vị thấy chấp trước mà nó nặng nề dễ sợ. Mình muốn được thích, người ta thích mình. Có một ví dụ khác. Không một cái khác nữa, ví dụ khác quý vị nghe cái này. Muốn nghe, thật sự muốn nghe không? Ok. Thích được thoải mái. Gật đầu. Mình chấp trước nặng nề như vậy, mình thích được thoải mái. Chứ vì thấy không? Bởi vậy khi mà chúng tôi huấn luyện mấy người đệ tử, mấy người xuất gia là bắt xếp bằng, thiền là bắt xếp bằng, tối thì bắt họ ngủ là xếp bằng. Tại sao vậy? Thưa vì mà ngủ một cái là thích duỗi chân ra nằm xuống, tại vì muốn thoải mái. Nhưng cái vị thấy, Đức Phật thấy cho cái dạng, cái vị thấy là con người chúng ta là thích cái thoải mái. Bởi vậy cái pháp mà ngài chúng ta truyền cái thế giới này, rồi thầy càng ngày càng tu, mình thích cái pháp ngài tiến hóa vậy đó. Tại vì cái pháp ngài tiến hóa là để cho quý vị thấy cái chấp trước mà nó sâu sắc nhất của quý vị. Thầy biết không? Cái pháp ngài tiến hóa hay lắm. Thầy tu 2 năm trời thầy mới ngủ ngồi được. Tại vì 2 năm trời nó cực khổ không thể tưởng, ngủ mà ngồi nó khó chịu hết sợ. Nó khó lắm, tại vì thầy qua 2 năm trời thầy luyện mới xong. Tại vì cái đầu tiên hết đó là quý vị có đủ cái tự chủ, đủ cái quy củ để mà làm theo cái lời thầy dạy hay là không. Cái lý do thứ nhì là khi sau khi cái vị mà luyện cái pháp môn nó thành rồi đó, cái ngủ đó nó sướng hơn là ngủ nằm nhiều. Cái pháp thí là một cái nó tạo rất công đức nhiều nhất mà quý vị có thể tạo được. Đức Phật mới giảng là khi bố thí thân nó nhiều lần như vậy, hàng xa số lần như vậy, cái phước đức nó rất là lớn, nhưng đều cũng không bằng phước đức khi mà nghe cái kinh này mà hoàn toàn tin tưởng, không có nghi kỵ gì hết. Nhìn thấy không? Thì cái Phật dạy mình, quý vị nghe cái kinh này mà hoàn toàn không có một nghi kỵ, nghi ngờ gì hết, thì cái phước báo quý vị nó lớn không thể tưởng tượng được. Cái này sâu xa của cái ý nghĩa của kinh lúc này, nói chẳng nghịch này có nghĩa là quý vị sẽ không đi ngược lại cái lý thuyết, cái chân lý của trong hành động của mình. Ok. Có nghĩa là ám nghĩa rằng quý vị hoàn toàn hiểu cái giáo lý của cái kinh này. Thành ra cái hành động quý vị, cái bản thân quý vị nó đang giảng pháp. Ok. Thành cái phước báo còn nhiều hơn nữa khi quý vị biên chép kinh này, thọ trì tục tụng đọc và giảng cho người khác. Quý vị biết không, chúng ta có cái duyên mà tới đây học ngồi chung với nhau để nghe bàn kinh này, bàn tán cái kinh này là một cái phước báo nó hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Nên quý vị nên hưởng thụ đó trong lúc mà còn có cơ hội. Cái mà thầy lạ nhất là cái phước báo của cái pháp ngài Thiện Hóa tuyệt vời, quá tuyệt vời đấy. Thì biết bao nhiêu người gặp ngài Thiện Hóa mà không có chịu học với ngài Thiện Hóa. Cái mà thầy là cái kinh Kim Cang này nữa, là kinh tuyệt vời lắm, cái lý thuyết rất là cao siêu. Thằng cái gì mà ngày hôm nay mà có nhiều người tới nghe kinh như vậy là thầy thấy cũng là tại vì muốn nghe được cái kinh tới cái trình độ này đó, quý vị cứ phước báo quý vị nó lớn không thể tưởng tượng tới được. Thứ đã từng trồng phước báo cái kinh Kim Cang này rồi đó, bao nhiêu triệu kiếp rồi mới tới được cái trình độ triệu kiếp rồi. Ok. Thằng ngày quý vị đừng có nói chuyện thầy nói là nói khoác lác, mà cái này sự thật là như vậy đó. Cái ngày hôm nay mình giảng kinh một tiếng đồng hồ rồi, không có cái gì mà nó hạn chế trong cái lời giảng hết. Một tiếng đồng hồ vừa qua đó, không có gì hạn chế. Tu Bồ Đề nói tóm lại kinh này có bất khả tư nghị, bất khả xưng lượng, vô biên công đức. Như Lai vì kẻ phát tâm đại thừa mà nói, vì kẻ phát tâm tối thượng thừa mà nói. Nếu có người nào có thể thọ trì đọc tụng rồng thuyết cho người khác, Như Lai biết rõ người này, thấy rõ người này, họ đều thành tựu bất khả lượng, bất khả xưng, vô biên, bất khả tư nghị công đức. Những người như thế chính là cảnh giác Như Lai, A Nậu Đa La, Tam Miệu Tam Bồ Đề. Cái công đức mà Đức Như Lai nói cho những về cái những người mà nghe cái kinh này đó, luyện kinh này đó, là bất khả tư nghị. Bất khả tư nghị là một cái danh từ mà bên kinh Hoa Nghiêm, khi quý vị tới những cái kinh Hoa Nghiêm nó đọc sẽ thấy cái chữ đó hoài lui tới hoài. Cái chữ bất khả tư nghị đó, nó là quý vị không thể nào có thể tưởng tượng được luôn nữa. Không thể nào quý vị có thể tưởng tượng được. Bất khả xưng lượng là không thể nào mà đo lường nó được hết. Vô biên, cái vô biên này nó vô biên của cái biên giới, cái hạn chế của cái ngã của quý vị. Cái ngã của quý vị nó có hạn chế. Quý vị để cuộc đời quý vị truy cầu để mà thỏa mãn cái có hạn chế. Ok. Bởi vậy Đức Như Lai mới phải giảng cái kinh này để giúp quý vị tạo cái nhân duyên để mà quý vị thoát cái gông xiềng quý vị tự treo vào, tự cột vào. Quý vị tự treo vào, không ai treo hết. Thầy có cái chứng minh, cái này là cái gông xiềng chứng minh là quý vị tự cột lấy. Chứng minh chỗ nào? Cái bằng cớ là quý vị tin tưởng mình nhiều hơn bất cứ người khác. Thầy nói quý vị nghe này, quý vị tự cột cái gông xiềng mà quý vị bằng cách nào? Quý vị nói là quý vị tự tin mình hơn là tin người khác. Thầy nói thì nói chứ còn quý vị không tin. Phật nói thì Phật, Đức Phật nói thì nói chứ còn quý vị cũng không chịu nghe lời. Nhớ. Nhớ. Bởi vậy cái gông xiềng quý vị là cái gì? Cái là gông xiềng nó còn tế nhị hơn là cái thích thoải mái nữa. Hả? Quý vị biết là gì không? À, câu hỏi là bây giờ có con cái, gửi nó vào trường học, bố tốn bao nhiêu tiền, cha mẹ tốn bao nhiêu tiền. Cái vấn đề này cũng rất là hay. Bây giờ mình gọi là nếu như cái sự tri chướng đó. À. Thầy nói quý vị nghe, trong Phật Pháp có một cái quan niệm tên là sở tri chướng. Cái sở tri chướng này là một cái chướng ngại mà lớn nhất mà có quý vị có thể có được. Cái vấn đề mà khó khăn nhất mà quý vị thể có trong 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 bất cứ kiếp nào là cái sở tri chướng. Trong tương lai quý vị sẽ thấy cái khó khăn nhất của quý vị là cái sở tri chướng. Cái này là cái khó khăn của Bồ Tát luôn nữa. Cái chuyện với hai đó, người này cũng nói, thì như vậy, để mới giải nghĩa cho người ta biết á, các quý vị biết á, là tại sao Đức Phật phải dạy cái gì, và một kiếp chưa đủ, phải bố thí vô lượng, vô biên kiếp. Cái thân này, vô lượng, vô biên kiếp, sáng, trưa và chiều, để làm cái gì? Tại vì người Bồ Tát á, phải cần cái số lượng đó mới thấy được cái sự tri chướng của họ. Okay, thành cái ông này, ông da trắng này ông lập tức nói à thì may quá à, thầy giảng cái kinh Kim Cang này rõ ràng Đức Phật nói làm nghe cái kinh Kim Cang này nó còn có phước bức báo nó còn nhiều hơn là bố thí cái thân như vậy, để tôi vậy cần bố thí cái thân của tôi như vậy. Thầy chụp nghe thầy nói là cái đó là ông đang kẹt vào cái sở tri chướng của ông rồi. Ông cũng phải bố thí cái thân này vô lượng vô biên kiếp, sáng trưa chiều tối mới thấy được cái sở tri chướng. Còn nghĩ là mình chỉ cần nghe kinh Kim Cang không mà không cần làm, đó là cái loại sở tri chướng. Thầy nói cái vị nghe, đừng tưởng nghe một lần xong là mình hiểu là xong đâu, phải làm ngày làm đêm, làm đời đời kiếp, ok, mới đủ cái phước báo mới hiểu được. Cái đó là cái gọi là gì? Bắt đầu với chữ T. Thành thật. Tại sao mình làm một lần không gọi là thành tâm được? Thành tâm là phải lao nhọc chứ đâu có thể nào nó làm lần là đủ rồi, làm lần là thành tâm, không có đâu. Thành tâm là làm đều càng ngày càng làm càng khổ mới gọi là thành tâm. Ok, cái câu hỏi giờ thầy cho một cái ví dụ tại sao cái tri kiến nguy hiểm dễ sợ lắm. Cái tri kiến nó nguy hiểm tại vì nó có hai cái phương diện thứ nhất á, là quý vị thấy người ta sai, và thứ nhì là mình đúng, thành mình không thể nào bỏ cái tri kiến đó được. Mình thấy người ta rõ ràng, người ta sai rõ ràng lắm, làm sao bây giờ? Tùy tụi nó. Mình khuyến khích con cái mình á, nó đi theo cái mà nó muốn. Thầy khuyến khích con cái mình nó dốc hết sức của nó để theo đuổi cái đam mê của nó muốn làm. Ok, chuyện thứ nhì phải dạy cho tụi nó cái đạo đức. Trừ phi cái gì dạy cho con cái cái gì đó, cái phải với cái trái đó, tụi nó không kiếm được những cái điểm dài đó ở trường học đâu, đại học đâu, không thấy được đâu. Quan trọng nhất phải dạy tụi nó làm cái chuyện đúng mà không được làm chuyện sai. Đồng ý là không đồng ý? Là như vậy để sau này mình né nó, là sau nó 30 tuổi, 40 tuổi nó trở lại nó trách nó cha mẹ nó đã xui dại con. Kinh này á là cái kinh cho những cái người mà đã quyết tâm đi theo cái đại thừa. Cái này nó quan trọng, cái kinh Kim Cang này không phải để cho tất cả mọi người đâu. Kinh Kim Cang này chỉ cho những cái người mà muốn đi theo đại thừa. Những cái người mà quyết tâm đi theo đại thừa mới có thể nghe được cái kinh này. Có những cái người mà đi theo, muốn theo cái đại thượng thừa. Tối thượng thừa là cái gì? Cái người, cái thượng thừa là cái người mà nhất quyết thành Phật. Cái tấm 517 này, nếu những cái người mà thọ trì tụng đọc và giảng cho người khác nghe, những cái người này là có thượng căn. À, thì kinh nói rằng ngài Đức Như Lai là với cái trí, với cái Phật huệ của ngài đó, thấy và biết những cái người này. Cái này là lời nói của Phật. Những cái người đọc tụng thọ trì và giảng cho người khác nghe là có vô lượng vô biên công đức, đang làm việc của Phật và họ sẽ thành Phật. Nghe hiểu không Kim Điền? Những người này là người nào vô lượng vô biên công đức, đang làm việc của Phật sẽ đắc được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, và sẽ đắc được quả Phật quả này lệ hơn những cái người khác, tại nhờ tạo công đức với cái kinh này, nhờ tu cái pháp này mà sẽ tạo vô lượng vô biên công đức như vậy. Thế chẳng hạn ngày hôm nay có 1, 2, 3, 4 ai thắc mắc gì không? 518 đang nói về cái vô lượng công đức lại thì nói là bất khả xưng lượng, bất khả tư nghị. Ngay cái vô cái bất khả tư nghị đó, ngay cái tâm Bồ Tát cũng không thấy được nữa, huống gì quý vị. Tại sao ngay Bồ Tát cũng không thể nào tưởng, không thể tư nghị được? Tại sao như vậy? Tại vì Bồ Tát cũng bị kẹt vào cái sở tri chướng của họ, họ vẫn bị kẹt như thường. Bất khả xưng, không có gì về cái cân lượng hết đấy, cái nặng nhẹ hết đó. À, tại vì sao tu Bồ Đề người thích tiểu pháp chấp trước ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến thì không thể nghe thọ trì đọc tụng kinh này và vì người khác giảng thuyết. Tấm 522, những cái người mà đang làm việc của Phật á không thích những cái tiểu pháp. Tiểu pháp là gì? Là chấp vào cái ngã kiến, vẫn còn cái ngã kiến, ta kiến, sân tâm, thọ tướng, nhìn qua hạn chế. Những cái người như vậy đó, những người mà thích tiểu thừa đó, tiểu pháp đó, không thể nào nghe thọ và đọc cái kinh Kim Cang này, họ không dám tới gần cái đại pháp, họ không có đủ khả năng căn cơ để mà thọ nhận cái giáo lý của đại thừa. Những cái người này họ không tin kinh Kim Cang này và không thể nào giảng cho những cái người khác, như tâm á, tâm lượng nó quá hẹp hòi, thì không thể nào hiểu được cái đại lượng, cái đại pháp. Ok. Lúc tôi học cái kinh này thầy ngán cái kinh này, tại vì không hiểu nhiều quá, cái quan niệm không nhiều quá. Thành lúc giảng kinh này thầy lần này thầy cố ý giảng rất tường tận, có nhiều chi tiết, nhiều khi nó quá nhiều chi tiết, mà nhiều khi làm phật lòng người này người nọ, nhiều người. Nhưng điều như vậy ít nhất trong tương lai có nhiều người ta thoải mái hơn với cái kinh này, thay vì phải sợ sệt. Có gì mình nói đấy, mình cần che quanh cho con. Ok. Thắc mắc gì không?